Tâm Nam nói tiếp, quán lại suốt cả cái đoạn này từ chữ Phật tánh của hai ta đó. Giờ con đọc lại một lần đi, rồi thì cho thầy biết con hiểu thế nào cái đoạn này. Tại sao gọi nó là tánh Phật? Cái sự sống của con bây giờ, cái sự chính con, tức là thật sự nghiêm từ bây giờ, là cái đang biết thấy, đang biết nghe, đang sinh hoạt, đang sống, chứ không phải như cục đá nó ì ra, không phải như cái cây. Cho nên người ta gọi nó là tánh giác. Tàu thì gọi là tánh giác, Ấn Độ thì gọi là tánh Phật, Việt Nam mình gọi là tánh biết. Con nhận được nó chưa? Thì rõ ràng chứ có cái gì mà khó khăn đâu. Vậy thì cái tánh ấy theo, bởi vì ở nơi con còn ngu mê, cho nên nó chỉ mới hiển lộ được cái công dụng ở nơi mắt, nơi tai. Tựa hồ nó đã bị khu khu trói buộc ở trong cái da thịt xương đó. Bởi vì nó còn đang bị mê, còn đang ở trong triền phược, tức là trong trói, trong buộc, bị thắt chặt, quyện chặt lấy cái đống cơm da thịt xương này, nhận là ta. Thì mình mê, mình nắm chặt lấy cái đống thịt xương này, mình nhận là ta. Cho nên cái sức, cái công dụng của nó chỉ hiển lộ ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi mà thôi. Đó là cái chỗ chúng ta trực nhận được. Nhưng mà học ở trong kinh thì Phật có bảo cái tánh này ấy, cái thật sự nghiêm từ là sống với cái da thịt xương này, có phải là thể chất của thanh tử, của nghiêm từ không? À, da thịt xương là nó làm bằng gì? Thế đấy, nó là cơm, là gạo, là đất nước, cho nên ngày mai phải trả về cho đất. Vậy nó có thật là nghiêm từ không? À, vậy thì ở trong cái thân nghiêm từ này, cái gì mới thật là nghiêm từ? Đấy, cái biết sống mà, cái sống của mình đó. Cái sống của mình, cái biết của mình đây, cái này mới thật là nghiêm từ. Vậy thì cái biết với cái sống này ấy, nó có theo với đống cơm gạo này ấy, chôn xuống dưới đất không? Vậy thì nó không phải là tử, phải không? Nó không cùng với cái thân này mà chết đi. Vậy thì nó có cùng với cái thân này ở bào thai mẹ đi ra không? Có phải thật lấy máu của mẹ mà thành ra cái nghiêm từ không? À, chỉ mượn, thì đấy, thế mới gọi là cái nghiệp. Cái nghiệp vô minh mà chui vào cái tử cung của mẹ, hút cái máu của mẹ mà kết thành da, thành thịt. Cho nên năm nay bao nhiêu tuổi? 20. Vậy thì 20 có phải là cái tuổi của cái tánh biết, thấy, cái nghe của con không? 20 là tuổi của cái gì? Thế cái thân cơm gạo ấy, nó mới hút cái, vì cái tánh Phật mê cứ hút cái máu của mẹ làm thức ăn, cũng như bây giờ cứ hút cơm để tết làm máu mà nuôi thân. Thì cái hồi ở trong bụng má cứ hút cái máu của má kết lại làm da, làm thịt, làm xương. Thế cho nên 20 ấy là cái tuổi của cái đống máu này, cái tuổi của cơm gạo này. Cho nên sinh ra là cái thân cơm gạo nó sinh, rồi chết đi là cái thân cơm gạo nó chết. Chớ cái đang biết nói, biết thấy, biết nghe của nghiêm từ ấy, nó có phải từ bụng mẹ sinh ra không? Có phải lúc bây giờ mới bắt đầu sinh có nó không? Hay là bởi vì có nó rồi, nó đeo nghiệp, nó mới ngu, nó mới chui vào bụng và sống ở trong cái tử cung đó? Thì có nó trước hay là bây giờ mới có nó? Thế cho nên nó không sinh ở bụng má ra, nó cũng không vào quan, nó cũng không theo với cái quan tài để nó chết. Vậy thì nó không có sanh mà nó cũng không có tử, phải không? À, thế cái thân không sanh tử này thì gọi là thọ, là vô lượng thọ. Mà bởi vì nó là tánh thấy, tánh nghe, tánh biết, cho nên gọi là quang. Mà cái thân vô lượng thọ quang này nó có đóng khung ở trong cái thân cơm gạo không? Nó ở đâu? Thì mình không biết là nó ở đến tận đâu, mình chỉ biết hiện tiền nó đang ở với mình đây. Nhưng mà cái năng lực, cái thể chất của nó ở đâu thì mình mờ mịt, mình không biết. Nhưng mà vâng theo các kinh con học thì nó ở đâu? Thì nó ở khắp mười phương. Thế bởi vì nó là tánh biết cho nên gọi nó là quang. Bởi vì nó ở khắp mười phương cho nên gọi là vô lượng quang. Bởi vì nó không cùng với cái bào thai này, có sanh có tử, cho nên nó vô sanh, nó bất diệt, cho nên gọi nó là vô lượng thọ. Cái tin được không? Thế đấy, thế cho nên chính mình, tánh của mình là tánh A-di-đà. Con có tin chắc chắn con có cái tánh A-di-đà này không? Thế thì đấy, thế thì ở nơi con có cái tánh A-di-đà ấy, bây giờ cứ đặt cái tên khác vậy thôi, không gọi là Nghiêm Từ nữa mà gọi là A-di-đà. Thì ở nơi con có cái tánh A-di-đà ấy, thì con nghĩ rằng thầy Hảo có cái tánh A-di-đà ấy không? À, thế Huệ Hảo cũng có cái tánh A-di-đà ấy. Thế đi Bảo Giới ngồi trước mặt thì có tánh A-di-đà ấy không? Thế đấy, thì tất cả chúng ở đây có người nào không có không? Người nào cũng có cả. Vậy thì có thể có một ông A-di-đà, ông ấy cũng có cái tánh ấy, tin được không? Chỉ khác có một điều là ông nhận được cái tánh ấy rồi, mà Nghiêm Từ thì còn ngu si chưa nhận ra, có thế thôi. Cũng như tin như là có Huệ Hảo ngồi bên cạnh mình, tin không? Thấy Huệ Hảo nó đang múa tay đó, nó có tánh Phật nó mới biết múa chứ. Tin không? À, thế đấy, thì bây giờ có thể có cô Huệ Hảo ngồi bên cạnh, thì cũng rất có thể có ông A-di-đà ngồi bên cạnh. Chỉ có một điều là ông A-di-đà thì ông ấy nhận được tánh ông ấy rồi, còn Nghiêm Từ thì cứ ngu si ngày và hai ba chén cơm vào miệng mà không biết là mình mượn đất làm thân. Nó chỉ khác có một cái thôi. Còn ông ấy thì ông ấy nhận được tánh A-di-đà của ông ấy rồi, cho nên ông lấy tên là A-di-đà. Đó, ông ấy lấy cái căn bản trí làm thể chất của ông, cho nên ông ấy lấy tên là A-di-đà. Vì thế mà cả mười phương chư Phật khen ngợi cái ông là khôn. Tại sao mà khen là khôn nhỉ? Muốn thành Phật thì phải nhận được cái tánh ấy đã rồi mới thành Phật được. Phải có căn bản trí đã rồi mới nói chuyện rồi thành Phật được. Không thể có một người nào mà muốn thành Phật mà lại không cần đến căn bản trí cả. Cho nên mới gọi tên là trí căn bản. Cái người nào mà không nhận được cái ấy thì đừng nói chuyện thành Phật. Thế mới gọi tên là trí căn bản. Căn bản trí. Thế cho nên Ngài lấy cái tên ấy, thì ai mà cứ niệm đến cái tên ấy thì coi như cả mười phương Phật. Bởi vì ai mà nhận được cái tánh ấy là cái đã thành, coi như người đã thành Phật. Thế cho nên mười phương Phật đều khen. Mà cũng vì thế cho nên con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tức là niệm cả mười phương Phật. Cho nên mười phương Phật đồng hộ niệm.
À, con có hiểu cái chỗ mà cái nói cái tánh Phật của mình nó bình đẳng, nghĩa là nó bằng
nghĩa là bây giờ cái tánh Phật ở nơi con ấy bằng với tánh Phật của Bảo Giới. Con có biết thấy không?
Dạ có.
Bảo Giới có thấy không? Con có nghe không? Bảo Giới có nghe không? Con biết chắp tay, Bảo Giới có biết chắp tay không? Thế thì bây giờ con tìm một thầy, hai cái nó khác nhau cái gì? Hai cái tánh biết, tánh sống này, nó có chỗ nào khác nhau? Thì bởi vì rằng bây giờ cái so sánh, thì ở đây người ta mới, bởi vì người ta có lời hỏi, người ta hỏi rằng Phật tánh là một hay là nhiều? Thế cho nên bây giờ đây sư cụ mới dạy, sư cụ y theo lời đáp của Phật mà giải nghĩa cái lời đáp của Phật cho mình hiểu. Nghĩa là chúng ta ai cũng có cái tánh biết. Cái việc này con thử thấy xem trong lớp này có người nào không có không? Đó, người nào cũng có cả. Nhưng mà mỗi anh lại một cái báo nghiệp khác nhau. Người nào cũng có tánh Phật. Tánh Phật nào cũng biết thấy, biết nghe như nhau. Thế nhưng mà mỗi anh lại một cái báo nghiệp khác nhau. Thế cho nên mới có cái chỗ thắc mắc là đồng hay là có cái hay là khác. Là một hay là hai. Mà bởi vì cũng là tánh Phật cả, nhưng mà ông Phật thì ông thành Phật rồi, còn mình thì vẫn còn mê. Thế thì không nên mất công mà cứ lẩm cẩm làm gì, cứ y theo lời của Phật tổ giảng đây mà tìm hiểu cho ra, chứ không nên lẩm cẩm cố chấp. Thầy có cảm giác nhiều khi chúng ta có một cái ý như là đã có cố định ở trong tâm rồi, cho nên cứ đem cái hiểu cố định của mình mà không chịu nghe theo thánh giáo, thì như vậy nhiều khi mình sai. Cái cố chấp ở trong tư tưởng mình nhiều khi nó sai, mà lại cứ tưởng là mình tu cao, thì cái đó mới dày dạ. Thầy cứ xin cả chúng nhớ rằng mình ở bụng, trong bụng mẹ ra, nhất định là mình ngu lắm, không thể nào mà mình cao mới mình hay được. Thì cứ yên tâm như thế, rồi cố gắng mà học mà hiểu. Như ban nãy Nghiêm Từ nói lại cái đoạn vừa rồi, thì tất cả chị em đồng ý chưa?